Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng gia.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 7 từ câu 31 đến hết câu 35. Một hôm Đức Giêsu nói với đám đông về ông Gioan rằng: Tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói: Tụi tôi thổi sáo cho các anh mà các anh không nhảy múa. Tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không than khóc. Thật vậy, ông Gioan tẩy giả đến, không ăn bánh, không uống rượu thì các ông bảo: Ông ta bị quỷ ám. Con người đến ăn uống như ai thì các ông lại bảo: Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi. Nhưng đức khôn ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chúa Giêsu đã mất mạng sống của mình chỉ vì muốn ban ơn cứu độ cho cả loài người. Nhưng ơn cứu độ chỉ đến với những ai khao khát. Chúa Giêsu khao khát ơn cứu độ. Đọc cả bốn tin mừng, không tác giả nào ghi một nụ cười của Chúa Giêsu cả. Là vì Ngài đã thấy trước cái sự bội bạc của loài người. Tất cả đều thờ ơ lãnh đạo trước ơn cứu độ của Ngài thực hiện cho họ. Nhất là trong giới luật sĩ và biệt phái, thì họ quyết liệt chối từ sứ mệnh của ông Gioan, cũng như là phủ nhận sứ mệnh của Chúa Giêsu. Tâm trí họ lúc nào cũng nghĩ xấu cho dân tẩy giả và Chúa Giêsu. Đối với Gioan tẩy giả, họ thấy ông này gia đình giàu mà lại ăn uống kham khổ, không có cao lương ý vị gì cả, chỉ dùng châu chấu và mật ong giả, thì họ bảo rằng ông này bị quỷ ám. Họ chẳng hiểu rằng ông Gioan làm như thế để kêu gọi người ta để bám vào những sự đời này, mà hãy bám vào đấng cứu độ duy nhất là Giêsu Kitô thì mới có hạnh phúc thật. Họ cũng chẳng tha kết án cho Chúa Giêsu. Họ thấy Ngài ăn uống với hết mọi người, kể cả thu thuế và tội lỗi, thì họ kết án ngay: ông này là bợm nhậu, bạn bè với những kẻ xấu nên. Họ không nhận ra rằng cái sứ mệnh của Ngài như một lương y đại tài đến với các bệnh nhân, những bệnh bởi tội lỗi gây ra cho con người. Chỉ có Ngài là y sĩ mới khai trừ được, mới chữa lành được. Mà dù dĩ giới luật sĩ biệt phái có thay đổi như vậy là họ tự mãn vào việc họ đã giữ luật ông Môi-se. Cứ nghĩ rằng có luật Môi-se tuân giữ là công chính, một sự sai lầm. Phao-lô cũng là biệt phái khi khi trở lại với Chúa, ông nhận ra luật nó chỉ có giá trị dẫn người ta đến gặp Chúa Giêsu. Nếu không thì nó chỉ giam người ta trong tội thôi. Gálatia chương 3 câu 2, 4. Bởi thế họ chẳng cần quan tâm đến phép rửa của ông Gioan. Họ cho rằng những đứa nào mà lãnh phép rửa của Gioan là những đứa không biết gì lề luật, lũ dân quen. Họ là người trí thức, không cần. Còn đối với loài người trong mọi thời đại thì thế nào? Luôn luôn là họ chỉ tìm đến với những người nào mà ở thế gian này cho họ cái danh vọng ở đời này, cái lợi nhuận ở đời này, chủ nghĩa thực dụng. Cho nên Chúa trách họ là: ta đến nhân danh cha ta, nhưng các ngươi không muốn chịu lấy ta. Thẳng hoặc có ai lấy danh mình mà đến thì các ngươi mau mắn chịu lấy nó. Như thế làm sao các ngươi tin vào ta được? Thì các ngươi chỉ cầu vinh với nhau. Còn vinh quang của Thiên Chúa, một vinh quang độc nhất, thì các ngươi lại không màng tới. Dân chữ 5, 4, 3, 4, 4. Rồi chủ nghĩa duy thực, duy vật. Họ có chạy đến với Chúa Giêsu cũng chỉ vì miếng ăn. Bởi vì họ luôn luôn nghĩ rằng có thực với vực được đạo. Những người đến với Ngài như vậy đã bị Ngài lên tiếng trách: các ngươi tìm ta không phải vì dấu lạ, nhưng chỉ vì được ăn bánh no nê. Giăng chương 6 câu 26. Rồi chủ nghĩa cá nhân ích kỷ. Được mấy người mở rộng tâm hồn nghĩ đến đồng loại, lúc nào cũng chỉ lo cho mình, ai động đến mình xem ra như một đại họa. Họ luôn luôn nghĩ rằng tôi không động đến ai, đừng ai động đến tôi. Vì thái độ đó mà giáo huấn của Công đồng Vatican thứ hai trong hiến chế vui mừng và hy vọng, ngay mở đầu hiến chế này số 1 nói rằng: vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngày hôm nay, nhất là người nghèo khó và đau khổ, cũng là nỗi vui mừng và hy vọng, là ưu tư lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô. Bởi vì không có gì thực sự của con người mà không gieo âm hưởng vào tâm hồn họ. Phải có cái lòng trắc ẩn, thấy người ta khổ, mình phải thốn thức làm sao cho người ta bớt khổ, chứ không phải là mặc nó. Bởi vậy muốn đón nhận được ơn cứu độ, hầu làm cho Chúa Giêsu vui, thì người ta, Chúa đòi người ta cần phải có lòng khiêm tốn. Xin Chúa cho mình được ơn cứu độ, biết đói khát ơn cứu độ, biết đói khát lời Chúa. Chẳng vậy mà Chúa dùng miệng ngôn sứ Amos chương 8 câu 11 nói gì vậy? Amos 8 11
cha là Amos chương 8 câu 11 Chúa phán: ta sẽ gieo đói khát trên xứ này, không phải đói bánh ăn, cũng không phải khát nước uống, mà là đói khát được nghe lời Chúa.
Giọng vi khó nghe lắm đấy. Bây giờ đọc tất cả là giọng nó bắt cờ vậy này. Nào lại nào. Amos chương 8 câu 11 đọc đi.
Amos chương 8 câu 11 Chúa phán: ta sẽ gieo đói khát trên xứ này, không phải đòi bánh ăn, cũng không phải tán nước uống, mà là đòi ta được nghe lời Chúa.
Đấy, dọc này là thân này, dọc Vinh, dọc Ban Nam cũng không hiểu được gì. Đấy. Cho nên đói khát nghe lời Chúa là một ơn, chứ mà tự nhiên người ta đói đâu. Người ta đói bánh ấy, mấy ai mà đói lời Chúa. Khi đã đói khát lời Chúa thì mới có một cái tâm hồn say mê đi tìm kiếm lời Thiên Chúa. Mà không say mê thì chẳng đi đâu. Chuyên gia Kia Gạc nói mọi vấn đề ăn thua với cuộc sống hiện tại ở chỗ đam mê. Suy nghĩ về vấn đề gì mà không đam mê thì chẳng suy nghĩ gì cả. Còn Thánh Thomas Tiến sĩ thì nói người trí thức có ba việc phải làm: học điều mình tin, hiểu điều mình yêu và yêu việc mình làm. Trong đời Chúa Giêsu dưới mọi bút của Luca thì Maria em của Martha là một cái mẫu người cho mọi người noi gương bắt chước về tâm hồn khao khát lời Chúa. Ngài vào nhà hai chị em này, bà chị thì cứ năn sang lo bữa ăn, còn cô em thì cứ ngồi phệt dưới chân Đức Giêsu và há miệng tròn mắt để Chúa rót lời Chúa vào tâm hồn, mặc cho người chị phàn nàn trách mắng. Nhưng Đức Giêsu lại bênh vực và lấy làm mẫu cho mọi người. Nghe bảo Maria em con đây đã chọn phần tốt nhất, không bị ai giật mất. Cho nên có khao khát lời Chúa như tâm hồn của Maria thì được Chúa Cha và Chúa Con gìn giữ, không bao giờ bị giật mất. Con đọc Chúa Cha Giêsu Gioan chương 10 27 30 xem nào. Chúa nói không ai mà có lời Chúa thì không bị giật. Đọc Gioan 10
27. Chương 10 câu 27 đến câu 30. Đức Giêsu nói: chuyện của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai dựng trường chúng khỏi tay tôi. Cha tôi đấng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai dựng trường chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một.
Đó, Chúa hứa cho những người nghe lời Chúa được Chúa Cha và Chúa Con gìn giữ, không bị dựng. Và chỉ có những tâm hồn tha thiết nghe lời Chúa như Maria mới có thể cất lời cầu nguyện như câu Tôn Ngôn Tin Mừng chúng ta đọc: lạy Chúa, lời Chúa là thần khí và là sự sống, Chúa có những lời ban sự sống đời đời. Giăng chương 6 số 13 68. Nhưng hãy nhớ rằng dù xác tín lời Chúa ban sự sống thì còn phải có sự cộng tác của mình nữa, tức là phải đem ra thực hành. Và khi thực hành lời Chúa thì cứ nhìn mẫu gương của Chúa Giêsu, vì thực hành lời Chúa Cha mà bị chết treo trên thập giá, bị người ta chê bai, bị người ta xí vả, vu khống đủ điều, hoặc là dứng dưng nhìn cái chết tất tưởi của Chúa Giêsu, đâu có nhận ra Ngài đến phục vụ đến chết để cứu họ đâu, không quan tâm. Bởi vì họ nhìn cuộc đời Chúa Giêsu, mọi tình huống của Ngài. Có lúc người ta khen, có lúc người ta chê, có lúc bị giết đau khổ, thì Ngài cho đó là chuyện trẻ con. Giống như những lũ trẻ ngồi chơi ở đầu đường phố chợ, chúng nói với nhau: tại sao tao khóc mà chúng mày lại tỉnh bơ, chúng tao cười chúng mày cũng không quan tâm. Trẻ con nó chơi với nhau, có ai quan tâm? Nó bày được cái trò đưa đám xác con cóc, người ta khóc không? Trẻ con. Đấy, Chúa Giêsu trách những người đồng thời của Ngài như vậy. Trong tin mừng chúng ta mới nghe tuy thái độ người ta hững hờ bất tín với Đức Giêsu, nhưng Ngài không phải vì thế mà Ngài rẫy từ. Thầy Phaolô nói dù họ có bất tín, Ngài vẫn trung thành vì Ngài không thể chối bỏ chính mình. 1 Timôthêu chương 2 câu 13. Bởi vì Ngài vẫn hy vọng tin tưởng qua cuộc tử nạn của Ngài và sự phục sinh, Ngài sẽ lôi kéo mọi người đến với Ngài. Giăng 12 và 12. Có đến với Ngài mới được no thỏa về mọi phương diện, được trở nên khôn ngoan, xứng danh là con Thiên Chúa. Và như vậy chúng ta mới biết chính cho Ngài là đấng khôn ngoan. Kết thúc tin mừng chưa bảo sự khôn ngoan của một người hiện tại ở nơi con cái mình, và biểu lộ cái sự khôn ngoan của người cha là cứ nhìn thấy đủ con. Chúng ta là con Thiên Chúa, chúng ta muốn biểu lộ Thiên Chúa là đấng quyền năng cao cả, khôn ngoan, yêu thương, thì người ta nhận ở nơi tâm lòng của chính mình. Bắt chước Chúa Giêsu giàu lòng xót thương. Ngài xót thương tất cả những kẻ đã phạm tội, và Ngài muốn cho họ được phục sinh với Ngài. Thế Giêsu chương 4 câu 4 câu 5. Và chỉ có đức ái mới làm cho chúng ta đi tìm kiếm Chúa Giêsu. Chỉ có đức ái mới thôi thúc chúng ta đến phục vụ anh em mình. Đức ái khi được Chúa Giêsu chiếm đoạt thì thể hiện bằng các nhân đức như Phaolô nói trong bài đọc chúng ta mới nghe: nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không hoành vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng trước sự gian ác, nhưng vui mừng khi thấy điều chân thật. Đức ái tha thứ tất cả, hy vọng tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Đấy, nếu không thiện đức ái như vậy thì cho dù chúng ta có nhiều tài năng nói các tiếng lạ hay trừ quỷ hay là quảng đại, bán hết gia tài chia sẻ, hiến cả mạng sống, cũng zero trước mặt Chúa, chẳng có giá trị gì đâu. Cho nên chỉ có những người sống đức ái mới làm cho muôn dân họ cất lời nói rằng: hạnh phúc thay dân tộc nào được Chúa chọn làm gia nghiệp. Câu đáp cao chúng ta mới đọc. Và đó cũng là lý do Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta: anh em cư xử làm sao trong nhà Thiên Chúa, tức là hội thánh của Ngài. Hội thánh là cột chống đỡ, là tường móng của chân lý. Đây là một mầu nhiệm của đạo thánh thật là cao cả. Đó là Đức Kitô xuất hiện trong thân phận người phàm, được Chúa Thánh Thần chứng thực là công chính. Ngài được các thiên thần chiêm ngưỡng và được loan truyền giữa muôn dân. Người được cả hoàn cầu này phải tin kính Ngài, được siêu thăng cõi vinh hiển trong nước của Cha Ngài. Đúng là việc Chúa làm thật là lớn lao.